This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm và Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Ngày hôm nay thời tiết đầu tuần tuy có vẻ u ám nhưng mà nhiệt độ rất là ấm. Nhưng mà ngày mai là ngày Christmas Eve, có ngày chiều tối mai mọi người sẽ đi lễ, đi ăn tiệc Giáng sinh, có lẽ hơi ướt át một chút, Tiến Dũng.
Ngày mai sẽ mưa, ngày mốt sẽ mưa. Thường thường là thích cái white Christmas, tức là cái mùa Giáng sinh mà nó có tuyết ha. Người Việt không thích tuyết lắm các vị. Bởi vậy ví dụ hay từ người miền Đông Bắc mà qua bên Texas ở là như vậy đó. Lâu lâu gặp lần thôi, như mỗi năm tuyết như vậy thì cũng mệt mỏi lắm các vị. Vừa lạnh mà vừa dơ mà vừa kẹt đủ thứ hết. Chúng ta gọi là rất là khổ sở. Nhưng mà thôi mình quay trở lại về kinh tế đi. Buổi sáng hôm nay phải kinh tế rất là tệ các vị. Bởi lý do vì có nhiều cái yếu tố. Trung Quốc thì cũng kinh tế cũng tệ. Rồi ngay cả cái sự tiêu xài của người dân Mỹ vào cái tháng 12 này nó không như là trông đợi và làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay cũng xuống. Nhưng mà ví dụ nghĩ rằng nó xuống Dow Jones thôi, nhưng mà Nasdaq những cái về cái technology lại lên nha. Trước khi gửi về những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì em xin mời quý vị qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 189 điểm, hiện tại là 42.651 điểm. Nasdaq thì lên được 18 điểm, 19.591 điểm. S&P 500 thì giảm 13 điểm, 5.917 điểm. Vàng giảm 18 đồng 90 xu, 2.626 đồng 20 xu cho một ao vàng. Dầu thô giảm 52 xu, hiện tại là 68 đồng 94 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.24, 30 năm là 6.86. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83.800.000 đồng cho một lượng, bán là 84.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Ở tin đầu tiên, bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi quý vị thường nghe rằng ở bất cứ nơi đâu mình không biết, thì hạn như là ông tỷ phú Ấn Độ bỏ ra 2 triệu Mỹ Kim để làm đám cưới cho con của mình. Wow, sao có những người xài tiền nói là như nước vậy, xài tiền một cách gọi là không cần biết ngoài kia bao nhiêu người khổ phải không? Hay là Việt Nam chỉ cần bỏ ra 100.000 Mỹ Kim thôi làm một đám cưới là người ta cho rằng đại gia thứ thiệt rồi. Tức là họ cho là những người này giàu có quá đi. Nhưng mà thật sự cái giàu của một cái người thật sự ở Mỹ đó, gọi là không có quốc gia nào gọi là uncomparable. Ví dụ thì không có quốc gia nào mà có thể cạnh tranh được với sự giàu có của Mỹ. Ví dụ xin khẳng định một câu. Đám cưới của ông Jeff Bezos sắp tới đây, quý vị biết bao nhiêu tiền không? 600 triệu Mỹ Kim. Một cái đám cưới cho biết rằng số tiền lên đến 600 triệu Mỹ Kim để chuẩn bị cho đám cưới. Hơn nửa tỷ. Một con cưới phải nói là ông cũng giàu có lắm. Ông cầm khoảng chừng 200, gần 300 tỷ trong tay. Nên ông bỏ ra 600 triệu một cái đám cưới. Mình không nói sâu chi tiết vào đám cưới ai, hoặc là đám cưới ở đâu, cái gì mình không cần biết. Nhưng mà nói rằng, wow, ngày 28 tháng 12 này, không biết anh Dũng Nghiêm có được mời hay không. 28 tháng 12 này, đám cưới được tổ chức ra hoành tráng 600 triệu Mỹ Kim, quý vị. Trong khi có những người mà cầm trong tay nhiều tiền như vậy, có nhiều cái cơ sở thương mại cần một cái số tiền nhỏ của những người này để giữ cái mạng sống của công ty của mình không được. Chẳng hạn như là Party City. Party City đã khai bankruptcy tối ngày hôm qua. Chúng ta biết rằng Party City là một cái thương hiệu mà ai cũng thích hết, từ nhỏ đến già, từ già xuống bé, ai cũng yêu chuộng, tại vì thượng thọ cũng đến đây, đầy tháng cũng đến đây, sinh nhật cũng đến đây, đám cưới cũng đến đây, đám hỏi cũng đến đây, thậm chí cái đám ma cũng đến đây nữa, tại vì đây nó bán tất cả mọi thứ. Nhiều cái chữ Party City nó không dùng cho đám ma, nhưng mà cái những mặt hàng mà cái chung là cái tiệc tùng hay là cái lễ lộc nào cũng cần đi vào đây để mua. Từ bong bóng đến trang trí, từ giấy trải bàn đến everything trong chỗ này. Mà cái headquarter nằm ở New Jersey. Và ngày hôm qua họ đã khai bankruptcy. Họ nói là xin lỗi, chịu nổi, giờ người ta không mua nữa. Giờ là cái gì đó ở bên khi mua nó rẻ hơn. Nên họ cuối cùng họ đã khai bankruptcy. Và họ đóng cửa khoảng 700 cửa tiệm Cross America. America, tức là dọn cả hết nước Mỹ. Và chiếc cửa tiệm này nó ra đời năm 1980, chứ từ một đứng cũng được 60 năm thôi, tức là hay như đúng rồi, cũng khoảng 60 năm gần rồi, 80, 90 cũng được, hoài cũng lâu ha, cũng được khoảng 40 mấy năm, 44 năm, một cái thời điểm cũng phải là ngắn ha, cũng rất là lâu. Nhưng mà xin lỗi chị không nổi. Trong khi đó thì quý vị cũng nghe rất nhiều về cái inflation, tức là lạm phát, đúng không? Cái inflation nó xảy ra từ sau đại dịch, bắt đầu cái lạm phát nó tăng lên, mà có nhiều người cho rằng cung và cầu, chẳng hạn như là cái nhu cầu tăng lên mà cái cung không đủ, bởi vì thời điểm đó đại dịch là làm cho nhiều người ngưng sản xuất. Nhưng đến bây giờ đâu phải là đại dịch nữa đâu, chúng ta đã qua lâu rồi, nhưng mà tại sao cái lạm phát vẫn còn với nhiều bóng ma lan giảng ở đó? Và có nhiều người họ thấy được cái điều này nhưng mà họ không có action. Ví dụ xin nói sơ, một cái người mà ví dụ như chúng ta là một cái người mà đại diện cho một quốc gia, hay là chúng ta là cái người mà tổng thống hay là thủ tướng của quốc gia, chúng ta là người có trách nhiệm khi mà inflation ấy ảnh hưởng đến cái đời sống về tài chính của người dân, đúng không? Nhìn xa mà không giải quyết được vấn đề, nhìn xa hơn nữa, và đây là cái nhìn xa hơn nữa. Và ví dụ đọc cái bản tin này rồi, mình thấy là wow, we didn't know that. Ngay cả Tiến Dũng không biết, quý vị cũng không biết luôn, ví dụ bảo đảm luôn. Cái vấn đề như thế này, cái kinh đào ở Panama, chúng ta biết rồi, kinh đào này có những thời gian mà cái tàu đi ngang qua là bộ kẹt một cái, hàng hóa kẹt quá chừng luôn, mấy tuần không có hàng hóa, bắt đầu lạm phát tăng lên, tăng lên như điên. Chưa xong, vài tháng sau có hải tặc xảy ra, nhảy ra cướp bóc tấm sâm hết, làm như người ta sợ đi dòng hàng hóa, bắt đầu cái tiền vận chuyển từ 1.500, 1.900 lên 10.000 cho một container, 10,000. Chúng ta biết là lạm phát không phải những yếu tố về vận chuyển không, xăng dầu cũng gây ra lạm phát, tiêu xài nhiều cũng gây ra lạm phát, thiếu cơ sở thương mại cũng gây ra lạm phát, nhiều cái yếu tố làm cho lạm phát. Nhưng mà Hoa Kỳ đã giải quyết rất nhiều cái vấn đề có liên quan đến lạm phát, nhưng tại sao lạm phát vẫn tiếp tục tăng? Tại vì họ không nhìn xa. Cái này cái nhìn xa. Cái kinh đào, chúng ta biết cái kinh đào này thì nó được nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Ok? Thì năm 1880 thì cái thời điểm đó thì mình coi lại phải năm, đúng rồi, cái năm 1880 đó, thì người ta đào cái kinh này để nối Đại Tây Dương, Thái Bình Dương đi xuyên qua được, để thay vì đi dòng qua cái đường mà chúng ta thường gọi là đi qua bên châu Phi, đi qua Africa để dòng qua, thì cái kinh này được đào ra để nó vận chuyển hàng hóa từ châu Á đến phương Tây nó nhẹ nhàng, dễ dàng hơn, như qua Mỹ, qua Canada, qua Úc, qua nước xin lỗi không Úc, qua bên những quốc gia khác nó gần hơn rất là nhiều, cả gần một tuần lễ đường để cho tàu chạy. Và cái điều này đã được thực hiện năm 1880. Nhưng mà sau khi cái chuyện lùm xùm đại dịch không ai để ý đến, tự nhiên giá cả nó tăng lên. Và theo như ông Trump, ông có nói vào tối hôm qua ở bên, xin lỗi, ngày sáng hôm qua ở bên Arizona, thì ông nói rằng Trung Quốc không có kiểm soát cái kênh đào này. Ngay cả bên Trung Đông cũng không ai kiểm soát cái kênh đào này. Và cái kênh đào này nó kiểm soát và nó tăng giá lên bởi một cái công ty vận chuyển tên là Hutchison Holding ở Hồng Kông. Và công ty này họ control luôn hai cái, một cái là Caribbean, một cái Pacific Entrance, tức là một cái về Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, hai cái đường đi ra đi vào ngang qua cái eo biển này, các quý vị. Và họ lên giá, họ thích họ lên giá, kẹt cái họ lên giá. Và đến bây giờ, theo cái report mới nhất đó, là trên 14.000 chiếc tàu chở hàng đi qua cái eo biển này mỗi năm. Một cái chiếc hàng tàu hàng đóng trung bình từ 200, 300 cho đến maximum là 500.000 một chuyến tàu. Chúng ta lấy trung bình là 250 thôi. 250.000 tiền phí đi ngang qua cái eo biển này mà chúng ta nhân lên cho 14.000 đi, chúng ta biết mỗi năm cái công ty Hồng Kông này thu nhập bao nhiêu tiền. Chúng ta biết từ 1.500, 1.900 bây giờ lên đến 10.000, bây giờ là khoảng từ 2-3.000 trong chi phí, nó vẫn gần gấp đôi cái kinh phí trước đại dịch. Và ông nói rằng wow, cái nó thật sự nó vô lý. Cái vô lý chỗ này, cái người Hồng Kông, cái người Trung Quốc không bỏ một chút xíu công sức, thậm chí không có bỏ một sen ra để đào công trình này, nhưng mà họ là người đang control cái công trình này. Hồng Kông, một cái công ty vận chuyển Hồng Kông. Quý vị nhớ quay trở lại thì cái lịch sử từ cái Viện Y tế Quốc gia họ đưa ra đó là lúc đào công trình này năm 1880 đó, 5.600 người Mỹ đã thiệt mạng, 22.000 người Pháp, không có một người Hồng Kông mà cũng chẳng có một người Pháp, một người Trung Quốc nào, nhưng mà họ dùng cái từ nào ta, ai làm thì người khác hưởng nè. Đây là cái gì, vấn đề đó. Nếu ông Trump nói không giải quyết vấn đề này thì ông sẽ take over luôn, tức là thay vì Hồng Kông, người Mỹ take over lại cái này, có những bằng chứng họ take over lại. Nếu họ take over chỗ này thì cái cước hàng vận chuyển sẽ xuống rất là nhiều, và lúc đó là phát sẽ được control. Good news, ví dụ cho wow, lần đầu tiên mình đọc xong nói wow, mình không biết cái vụ này, bây giờ đọc rồi mới biết wow, thật sự là như vậy. Tiêu nhắc lại là yếu tố về lạm phát nó nhiều lắm, cái việc dù xăng dầu lên cũng gây ra lạm phát, người dân tiêu xài nhiều quá cũng gây ra lạm phát, tại vì cung đầy nhưng mà cái cầu không đủ cũng gây ra lạm phát, có nhiều cái chiến tranh gây ra lạm phát, nhiều cái gây ra lạm phát lắm quý vị. Và thì cuối cùng buổi sáng hôm nay bản tin rất là quan trọng, mỗi năm trước khi gửi bản tin này những có bản tin quan trọng hơn là quý vị đừng ăn dưa leo trong cái những ngày này. Tại vì dưa leo nó đang bị recall, bị recall liên tục. Trên 100 người đã bị bệnh và có khoảng 68 người đã, 23 người đã nhập viện. Và hiện tại thì có 2-3 tiểu bang, có tiểu bang Texas, dưa leo bị nhiễm con. Nó còn vi khuẩn Salmonella. Ăn vô đau bụng, tiêu chảy, ối mửa, kiệt sức, chết luôn. Những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi, khoảng những 10 tuổi đó xuống, lớn tuổi khoảng 65 trở lên. Ăn xong mệt quá, kiệt sức, chết luôn. Tức là bị ối mửa, bị tiêu chảy. Nên quý vị lớn tuổi, nhỏ tuổi, thôi thậm chí cả nhà quý vị thôi hạn chế ngay cái mùa Noel và New Year này, nếu bạn vừa leo rửa thì kỹ mà làm cách nào đó để cho tránh khỏi bị nhiễm khuẩn mà nó mất vui đi ngày Tết nha. Đó là cái bản tin mà Dũng gửi quý vị nhớ nha, vừa leo thôi nhưng ăn đi những ngày lễ này. Bản tin cuối cùng nói về cái resolution, tức là một cái quyết tâm, và đặc biệt cái resolution này của những người 61.5 tuổi, tức là tuổi bước vào 62 tuổi. Thí dụ thường khuyến khích quý vị nên về hưu ở tuổi 62. Không phải là quý vị về hưu để gọi là sao ta, mình về hưu sớm để khỏe hơn hay là không đi làm hơn gì, nhưng mà nó có nhiều cái benefit lắm. Thí dụ thượng đế cho vị 70 năm cuộc đời để sống, ok, quý vị làm việc 40 năm thì chúng ta có 30 năm để hưởng thụ. Chúng ta làm việc 50 năm, chúng ta chỉ còn 20 năm để hưởng thụ. Chúng ta làm việc 60 năm, chúng ta chỉ còn có 10 năm để hưởng thụ. Chúng ta làm việc 67 năm, còn có 3 năm. Tức là quý vị hưu 67 tuổi đó, you have only 3 years to enjoy your life. Tại vì qua tuổi 71 rồi là bắt đầu cũng tuổi quý vị nó đi xuống, rồi đi bộ, thì khi cũng trùng gói đúng không? Nên 62 tuổi là the best age to retire. The best. Nhắc lại, là 62 tuổi chúng ta phải trả tiền về Social Security đầy đủ, chúng ta mới hưởng được cái số tiền trọn vẹn. Chẳng hạn như hiện tại bây giờ, cái tiền Social quý vị 62 tuổi là chúng ta được khoảng 1.905.31 cent cho tuổi 62 tuổi rồi hưu. Dũng sẽ đưa con số cho quý vị thấy như thế này, tại sao quý vị phải về hưu ở tuổi 62 tuổi. Cái con số tiền hưu trí đó, nó làm cho ta rất là confused. Thí dụ nha, nhớ nha, 62 tuổi anh được 1.400, anh đợi 67 tuổi được 2.000 đồng, lần 600 đồng hơn. Tại sao không đợi 67 tuổi? Thấy không? Cái người gọi là mình hiểu không được xa lắm đó thì thấy rằng làm công việc dễ mà thôi, tôi làm thêm 5 năm nữa tôi được thêm 600 đồng tháng sướng hơn chứ, đúng không? Cái đó là cái cách suy nghĩ nó gọi là hiển cận. Ví dụ được, ví dụ thì hiểu nha, nhớ nha, nghe kỹ là ghi xuống luôn cũng được. Ví dụ 62 tuổi chúng ta được 1.400 một tháng, đúng không? Chúng ta nhân cho 12 tháng là tính một năm đi, chúng ta có 16.800 đồng. Nếu tuổi 62, 1.400 một tháng nhân 12, 16.800 đồng. Ghi xuống. Nếu quý vị về hưu tuổi 67, đợi 5 năm sau, chúng ta nhận được 2.000, nhân cho 12, 24.000. Tôi lấy được 24.000, vậy thì tính ra là tôi lợi được 7.200 đồng cho một năm. Đúng không? Nếu mà 7.200 như vậy đó, tôi nhân cho 5 năm, thì tôi được 36.000 hơn. Nếu tôi về hưu ở tuổi 67, tôi sẽ nhận được 36.000 hơn trong vòng 5 năm. Tại sao tôi không đợi? Wait a minute. Vậy thì nhắc nha, chúng ta về hưu tuổi 62, chúng ta lấy trước 5 năm tiền, thay vì đợi 67, chúng ta về hưu 62, tôi lấy trước 5 năm. Vậy thì nhân ra, nếu chúng ta về hưu 67, chúng ta nghĩ rằng chúng ta lời được 36.000. No. Nếu lấy trước 5 năm, chúng ta lấy 16.000 nhân cho 5 năm là chúng ta có được 84.000 trước. Lấy 84.000 này trừ 36.000 người ta nói là lợi đó, chúng ta vẫn còn lợi hơn 48.000. Thì thấy không? Con số nó làm cho chúng ta kinh siêu. Tại sao? Đôi khi người Mỹ, chính phủ Mỹ đó, họ lừa quý vị qua những con số ảo cho ta nghĩ là chúng ta đợi 67 tuổi còn 3 năm thì trôi, cho tới 62 tuổi chúng ta còn 8 năm mà chúng ta lấy được trước nữa. Rồi sau đó 67 tuổi chúng ta lấy số tiền đó 3 năm sau, it's okay, no problem. Hiểu không? Nên Dũng khuyến khích quý vị là nếu được cơ hội, chúng ta lấy tiền hưu 62 tuổi, take it, take it. Xin trở lại chương trình.
Vâng, chính xác là như vậy thưa quý vị. Rất nhiều người Việt Nam mình có cách suy nghĩ trước mắt là thấy rằng là mình ráng đợi đến khi 67 tuổi để về hưu để mình lãnh trọn số tiền hơn. Nhưng mà như Tiến Dũng phân tích thì quý vị thấy rằng mình đã lấy trước được một số tiền trước 5 năm. Quý vị nếu mà chưa hiểu, đang lái xe chưa nghe kịp chương trình, quý vị cũng có thể nghe lại trên website của đài là saigondallasradio.com. saigondallasradio.com hoặc là nghe lại trên Facebook của Tiến Dũng là Rick Ngô. Còn nói về trước đây thì như Tiến Dũng cũng trong chương trình Kinh tế Thị trường cũng khuyến khích quý vị nên về hưu sớm, nhất là nếu mà mình tích lũy được tiền thì mình có thể về hưu ở lứa tuổi ngoài 50, mình có thể enjoy hưởng thụ. Nhưng mà bây giờ có một cái tin tức mới từ CBS News cách đây cũng vài ngày nói rằng có thể cái tuổi hưu chính phủ Mỹ sẽ tăng lên 70 và bắt đầu vào năm 2025. Dĩ nhiên rằng sẽ phải thông qua quốc hội nữa, Tiến Dũng.
Dạ, cái chuyện này thì nó đã xảy ra nhiều năm rồi, vì họ cứ tăng lên cái tuổi, nhưng mà cũng tùy theo cái ngày sinh của mình. Ví dụ như mình sinh năm 80 đó, thì để kéo đến cái tuổi đó vẫn nhận hưu được là khoảng 62 là hưu được rồi, không sao hết. Nhưng mà họ sẽ nhấn cái tuổi nào vào năm 1995, rồi là những cái người thì sẽ kích vào là 70 tuổi. Thì lúc đó những người đó sẽ được kéo dài cái tuổi ra nữa. Nên chúng ta cũng không có quan tâm gì lắm cái vấn đề này. Nhưng mà cũng cho con em của mình thì thật sự là rất là quan ngại cái tuổi. Cảm ơn Dũng Kim rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Kim bởi vì có một ngày thứ hai đầu tiên vui vẻ. Tôi sẽ đến mọi người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Kim xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.